Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Myth of Normal Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture của Gabor Mate, viết cùng Daniel Mate, là một tác phẩm phi hư cấu về sức khỏe, sang chấn, bệnh tật và văn hóa hiện đại. Cuốn sách không chỉ nói về bệnh theo nghĩa y khoa hẹp, mà đặt câu hỏi rộng hơn, rằng tại sao rất nhiều điều được xem là bình thường trong xã hội ngày nay lại có thể làm con người suy kiệt về thể chất và tinh thần. Dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm lâm sàng của Gabor Mate trong lĩnh vực nghiện, stress, phát triển thời thơ ấu và bệnh mạn tính, sách kết hợp quan sát y khoa, nghiên cứu khoa học, câu chuyện bệnh nhân và phê bình xã hội. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhìn bệnh tật không chỉ như lỗi của cơ thể hay cá nhân, mà như phản ứng có ý nghĩa trước những áp lực, mất kết nối và tổn thương kéo dài trong đời sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khái niệm bình thường bị đảo ngược thành dấu hiệu của một nền văn hóa không lành mạnh. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là cái được gọi là bình thường trong xã hội hiện đại không nhất thiết đồng nghĩa với khỏe mạnh. Gabor Mate cho rằng nhiều chuẩn mực quen thuộc như luôn phải năng suất, kìm nén cảm xúc, tách rời nhu cầu cơ thể, cạnh tranh liên tục và chấp nhận cô đơn như chuyện tự nhiên thật ra có thể tạo ra môi trường gây bệnh. Điểm đáng chú ý là ông không xem bệnh tật chỉ như một vấn đề cá nhân. Khi lo âu, trầm cảm, nghiện, bệnh tự miễn, đau mạn tính và kiệt sức xuất hiện ngày càng phổ biến, ông đặt câu hỏi liệu xã hội có đang tạo ra những điều kiện khiến con người khó sống khỏe hay không. Cách nhìn này làm cuốn sách khác với nhiều sách sức khỏe cá nhân vì nó không chỉ khuyên người đọc điều chỉnh thói quen riêng lẻ. Nó buộc ta nhìn vào những giả định nền tảng của đời sống hiện đại như thành công phải đi cùng tự hy sinh, cảm xúc là yếu đuối và cơ thể chỉ cần được sửa chữa khi hỏng. Theo Mate, chính sự nhầm lẫn giữa thích nghi và khỏe mạnh là một phần của vấn đề. Thứ hai, sang chấn được hiểu như vết thương bên trong, không chỉ là biến cố dữ dội. Một đóng góp quan trọng của sách là cách Gabor Mate mở rộng khái niệm sang chấn. Ông không giới hạn sang chấn ở chiến tranh, bạo lực hay tai nạn nghiêm trọng. Với ông, sang chấn là vết thương để lại trong hệ thần kinh, trong cảm xúc và trong cách một người học cách tồn tại. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là chuyện gì đã xảy ra, mà là chuyện đó đã làm người ta bị tách khỏi cảm xúc, cơ thể, tiếng nói thật và khả năng tin cậy người khác như thế nào. Cách hiểu này giúp giải thích tại sao những trải nghiệm tưởng như ít kịch tính, như thiếu sự hiện diện cảm xúc của cha mẹ, bị phớt lờ nhu cầu phải làm người ngoan để được yêu, hoặc sống lâu dài trong bất an vẫn có thể ảnh hưởng sâu đến sức khỏe sau này. Mate nhấn mạnh rằng nhiều phản ứng bị xem là rối loạn như nghiện, né tránh, giận dữ, tê liệt cảm xúc hay luôn làm hài lòng người khác có thể từng là chiến lược sinh tồn. Vấn đề là khi chiến lược ấy tiếp tục vận hành trong đời trưởng thành, nó bảo vệ con người khỏi đau đớn cũ, nhưng đồng thời làm họ xa rời sự sống khỏe. Thứ ba, mối liên hệ giữa tâm trí, cơ thể và giới hạn của y học chỉ chữa triệu chứng. Cuốn sách phê bình cách y học phương Tây thường chia tách cơ thể và tâm trí. Gabor Mate không phủ nhận giá trị của thuốc, phẫu thuật, xét nghiệm hay chuyên môn y khoa. Điều ông chất vấn là thói quen xem bệnh như một trục trặc riêng lẻ trong cơ quan, rồi điều trị triệu chứng mà ít hỏi về đời sống cảm xúc, stress kéo dài, quan hệ gia đình, môi trường xã hội và lịch sử sang chấn của bệnh nhân. Theo cách nhìn của ông, cơ thể không vận hành tách khỏi trải nghiệm sống. Stress liên tục, sự kìm nén cảm xúc cô lập và cảm giác không an toàn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, miễn dịch và nội tiết. Vì vậy, khi một người mắc bệnh mãn tính, nghiện hoặc rối loạn tâm lý, câu hỏi không chỉ là cơ chế sinh học nào đang sai, mà còn là cuộc đời nào đã đặt cơ thể vào tình trạng phải chịu đựng lâu dài. Điểm mạnh của lập luận này là nó khuyến khích một nền y học toàn diện hơn, nơi bệnh nhân được nhìn như con người có lịch sử, quan hệ và bối cảnh. Tuy vậy, sách không nên được hiểu như lời thay thế điều trị y khoa, mà như lời mời mở rộng khung chẩn đoán và chữa lành. Thứ tư, thời thơ ấu, sự gắn bó và cái giá của việc đánh mất bản thân, một chủ đề xuyên suốt của The Myth of Normal, là ảnh hưởng của thời thơ ấu đối với sức khỏe về sau. Gabor Mate đặc biệt chú ý đến nhu cầu gắn bó của trẻ em. Trẻ cần được yêu thương, an toàn và được người lớn đáp ứng cảm xúc. Nhưng trẻ cũng cần được giữ sự chân thật của mình, tức là được cảm thấy, được nói, được phản ứng và được có nhu cầu. Khi môi trường không cho phép điều đó, đứa trẻ thường chọn gắn bó thay vì chân thật vì mất kết nối với người chăm sóc là điều quá nguy hiểm. Kết quả là nhiều người lớn lên với thói quen tự cắt bỏ nhu cầu, không biết nói không, luôn cố làm vừa lòng người khác hoặc xem cảm xúc của mình là phiền phức. Mate cho rằng những kiểu thích nghi này có thể được xã hội khen là ngoan, mạnh mẽ, tận tụy hay thành công, nhưng về lâu dài, chúng có thể tạo ra căng thẳng nội tâm rất lớn. Đây là điểm sắc bén của cuốn sách vì nó cho thấy một số phẩm chất được tán dương trong văn hóa thành đạt có thể được xây trên nền mất kết nối với bản thân. Khi cơ thể phải gánh phần cảm xúc bị im lặng quá lâu, bệnh tật có thể trở thành tín hiệu cảnh báo. Cuối cùng, chữa lành là tái kết nối với bản thân, cộng đồng và một cách sống chân thật hơn. Phần chữa lành trong sách không được trình bày như một công thức nhanh. Gabor Mate nhấn mạnh rằng nếu bệnh tật có liên quan đến mất kết nối thì chữa lành phải bắt đầu từ tái kết nối. Điều này bao gồm nhận ra cảm xúc thật, lắng nghe cơ thể, hiểu các chiến lược sinh tồn cũ, học đặt ranh giới và dần sống phù hợp hơn với nhu cầu sâu xa của mình. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của quan hệ an toàn, cộng đồng, ý nghĩa và lòng trắc ẩn. Người đọc có thể thấy ở đây một hướng tiếp cận vừa cá nhân vừa xã hội. Cá nhân cần tự nhận thức, có thể cần trị liệu, thực hành chú tâm hoặc những hình thức hỗ trợ giúp họ tiếp xúc với tổn thương cũ. Nhưng xã hội cũng cần thay đổi vì một người khó lành nếu vẫn sống trong môi trường khuyến khích cô lập, bất bình đẳng, cạnh tranh cực đoan và xem con người như công cụ sản xuất. Điểm thực tế của cuốn sách là nó không hứa rằng chỉ cần suy nghĩ tích cực là đủ. Chữa lành được hiểu như một quá trình chậm, đòi hỏi trung thực với chính mình, đồng thời cần những điều kiện sống nhân bản hơn. Kết luận, The Myth of Normal phù hợp với độc giả quan tâm đến sang chấn, sức khỏe tâm thần, nghiện, bệnh mạn tính, nuôi dạy con, trị liệu và những tác động của văn hóa lên cơ thể con người. Các nhà trị liệu, nhân viên y tế, người làm giáo dục, cũng như những ai từng cảm thấy các lời giải thích y khoa thuần túy chưa đủ, sẽ tìm thấy trong sách một khung nhìn rộng và nhiều gợi ý để suy nghĩ sâu hơn. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của sách là nó nối các lĩnh vực thường bị tách rời, gồm y học, tâm lý học, sinh học stress, quan hệ gia đình và phê bình xã hội. Lợi ích thực hành nằm ở việc giúp người đọc tự hỏi mình đã học cách thích nghi như thế nào, cái giá của sự thích nghi đó là gì, và điều gì có thể đưa mình trở lại gần hơn với cơ thể, cảm xúc và cộng đồng. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật vì quy mô lập luận rộng và giọng văn lâm sàng, giàu lòng trắc ẩn. Nó không chỉ nói rằng sang chấn nằm trong cơ thể, mà còn hỏi vì sao xã hội liên tục tạo ra điều kiện cho sang chấn. Chính sự kết hợp giữa chữa lành cá nhân và phân tích văn hóa làm cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách về sức khỏe toàn diện. Nếu bạn muốn ủng hộ Gabor Mate, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!